là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên và Yên Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1 để thỏa thuận cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Các bệnh viện sẵn sàng chăm sóc bệnh nhân trong dịp Tết và phòng chống COVID-19. Trong phần thời sự quốc tế có những thông tin đáng chú ý sau. Quân đội Myanmar tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử lại. Đức, Thụy Điển, Ba Lan trục xuất nhân viên ngoại giao Nga để trả đũa. Phần cuối chương trình là thông tin thể thao hấp dẫn và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 91 năm khởi nghĩa Yên Bái, mùng 10 tháng 2 năm 1930, mùng 10 tháng 2 năm 2021. Dự lễ dâng hương tưởng niệm có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đêm mùng 9 rạng sáng ngày mùng 10 tháng 2 năm 1930, một cuộc nổi dậy bằng vũ trang đã bùng phát tại Yên Bái do Việt Nam Quốc dân Đảng tổ chức, lãnh đạo nhằm lật đổ chính quyền thuộc địa của Pháp để xây dựng một nước Việt Nam độc lập theo chính thể Cộng hòa, mở đầu cho hàng loạt các cuộc bạo động chống Pháp tại các địa phương ở miền Bắc nước ta. Cuộc khởi nghĩa do nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, một nhà yêu nước kiên trung bất khuất khởi xướng và lãnh đạo. Do nhiều nguyên nhân, cuộc khởi nghĩa đã thất bại, các nghĩa sĩ yêu nước của Việt Nam Quốc dân Đảng bị truy nã và hành hình. Nguyễn Thái Học cùng các đồng sự của ông bị giặc Pháp bắt và xử chém vào ngày 8 tháng 5 và 17 tháng 6 năm 1930. 17 nghĩa sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã hy sinh anh dũng. Tuy thất bại nhưng sự hy sinh quả cảm, hiên ngang, bất khuất của các nghĩa sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm trang sử oanh liệt đánh giặc ngoại xâm của dân tộc và là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Khởi nghĩa Yên Bái đã để lại nhiều bài học quý báu trên nhiều phương diện, có nhiều công trình khoa học, tác phẩm, văn học nghệ thuật ca ngợi và khắc họa lại hình ảnh của các chí sĩ yêu nước tại Yên Bái với tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm, kiên cường bất khuất vì độc lập tự do của nhân dân. Hành động yêu nước và tấm gương hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Yên Bái sống mãi trong lòng nhân dân ta. Đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa và tinh thần đấu tranh của Nguyễn Thái Học và các nghĩa sĩ, Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã cấp bằng công nhận khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái là di tích lịch sử cấp quốc gia, thể hiện lòng tri ân với các bậc tiền nhân bằng những việc làm thiết thực. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Yên Bái đã ra sức thi đua xây dựng thành phố quê hương ngày càng giàu đẹp, nhất là trong công cuộc hội nhập, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để đạt được kết quả khá toàn diện, ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực. Thành phố cũng đang tiếp tục triển khai phương án mở rộng, nâng cấp công viên Yên Hòa và các tuyến phố phụ cận liên quan tới khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học nhằm phát huy các giá trị quý báu của cuộc khởi nghĩa Yên Bái cho các thế hệ sau. Thưa quý vị và các bạn, nhằm động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân, chia sẻ động viên những người già, cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông đã đi thăm hỏi tặng quà chúc Tết Công an tỉnh, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội, Báo Yên Bái nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái hiện đang quản lý chăm sóc 112 đối tượng, bao gồm 23 người cao tuổi, 67 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 11 người khuyết tật, tâm thần và các đối tượng tự nguyện. Năm 2020, Trung tâm đã làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng, đảm bảo đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Trung tâm đã chuẩn bị cho mỗi đối tượng một suất quà Tết trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức cho tất cả các đối tượng và cán bộ viên chức cùng ăn Tết tại đơn vị, tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, giải trí tại trung tâm nhằm giúp các đối tượng vui xuân đón Tết vui vẻ. Chúc Tết cán bộ viên chức, người lao động và các đối tượng bảo trợ tại trung tâm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi các đối tượng bảo trợ được chăm sóc chú đáo. Đồng chí mong muốn cán bộ viên chức, người lao động tại trung tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc Tết tại Công an tỉnh Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của ngành trong năm 2020 đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trong năm 2021, Công an tỉnh tiếp tục làm tốt nhiệm vụ giữ vững tình hình an ninh trật tự, bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Giữ vững tình hình an ninh tôn giáo dân tộc, đặc biệt là phối hợp làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp bước sang năm mới Tân Sửu, đồng chí Trần Huy Tuấn chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo cho người dân đón Tết bình yên, an toàn và vui vẻ. Tới thăm chúc Tết báo Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà tập thể báo Yên Bái đạt được trong năm 2020 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo Yên Bái đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các ấn phẩm của báo Yên Bái đã góp phần tuyên truyền, phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, phản ánh kịp thời các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là đại hội đảng các cấp. Báo Yên Bái đã làm tốt vai trò là kênh thông tin chính thống, là cầu nối giữa đảng với nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2021 với nhiều sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước, là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh, năm bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Chính vì vậy, đội ngũ những người làm báo Yên Bái cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tăng cường đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đón xuân Tân Sửu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và nhân viên báo Yên Bái.
Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần và Thường trực Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động khu vực Tây Bắc. Thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, viên chức, người lao động, bệnh nhân của bệnh viện, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao công tác khám chữa bệnh của đơn vị, trong đó có việc chung tay làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ mong muốn trong dịp Tết, bệnh viện sẽ tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phân công lịch trực phù hợp để chăm sóc tốt cho người bệnh điều trị nội trú. Cùng với đó, cần tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động sẵn sàng phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên để mọi người cùng được đón Tết vui vẻ và tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, cơ quan thường trực tại Tây Bắc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chung tay cùng tỉnh đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Thông tin đến cán bộ chiến sĩ về tình hình phát triển kinh tế, an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định kết quả này có một phần đóng góp của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đồng thời mong muốn đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giúp người dân an tâm đón Tết.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Lục Yên đã thông báo về dự kiến cơ cấu thành phần, phân bố số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được bầu là 35 đại biểu. Đại biểu là nữ chiếm 37,1%, đại biểu trẻ tuổi chiếm 22,9%. Đại biểu là người ngoài đảng chiếm 11,4%, đại biểu tái cử chiếm 40%. Qua thảo luận, các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất cao về đề xuất của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện về số đại biểu giới thiệu ứng cử là 92 người. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình cũng vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo phân bổ, huyện Yên Bình được bầu 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, đại biểu tái cử 54,2%, đại biểu là nữ trên 44%, đại biểu là người dân tộc thiểu số 37,1%, đại biểu là người ngoài đảng là 5,7%, đại biểu tôn giáo là 8,57%. Thảo luận tại hội nghị, 100% các đại biểu đã nhất trí với cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Tân Sửu đang cận kề, mọi người đều trở nên hối hả, bận rộn hơn, chuẩn bị sắm Tết, sum vầy cùng gia đình.
để đảm bảo người dân đón Tết đầm ấm, mạnh khỏe, đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tích cực chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, sẵn sàng ứng trực cấp cứu, phục vụ bệnh nhân, song song với tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong những ngày nghỉ Tết. Những ngày giáp Tết, anh Hà Trung Hiếu ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái không may bị va chạm giao thông nên chấn thương ở vai. Vào trung tâm y tế thành phố, anh được các bác sĩ chuẩn đoán là gãy xương đòn và được điều trị tại khoa ngoại. Tết năm nay, anh Hiếu sẽ phải điều trị tại trung tâm và ăn Tết đặc biệt hơn so với mọi năm. Tuy vậy, được sự quan tâm chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, được thăm hỏi tặng quà Tết, anh Hiếu cũng như các bệnh nhân khác đang điều trị tại đây cũng cảm thấy ấm lòng hơn. Anh Hà Trung Hiếu, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Ban đầu là tôi cũng hơi buồn vì mình bị tai nạn, mình phải vào bệnh viện. Nhưng mà sau khi mà được quá trình điều trị chăm sóc của các bác sĩ ở trong bệnh viện thì mình cũng cảm nhận được là sự quan tâm và sự chăm sóc của các bác sĩ có thể mà yên tâm ở trong bệnh viện.
Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, trung bình mỗi ngày trung tâm y tế thành phố Yên Bái duy trì 3 lượt cán bộ y bác sĩ nhân viên trực tại trung tâm, 15 lượt trực tại trạm y tế xã, phường, 4 đội cấp cứu thường trực đảm bảo trực Tết 24/24 giờ. Các bệnh nhân phải điều trị trong dịp Tết được trung tâm thăm hỏi, động viên và tặng quà để đảm bảo công tác điều trị và chủ động đối phó với dịch bệnh COVID-19. Trung tâm đã tổ chức 6 đội phản ứng nhanh, 4 đội truy vết sẵn sàng đáp ứng khi dịch xảy ra và đảm bảo tốt công tác thu dung, điều trị và cách ly người bệnh theo đúng quy định. Ông Nguyễn Duy Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói:
"Trong những ngày này thì xác định các công việc tập thể cán bộ công nhân viên Trung tâm Y tế thành phố là quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo cho người dân trên địa bàn thành phố được đón những Tết vui vẻ, đầm ấm. Bằng các công việc chính sau, thứ nhất là trong công tác khám chữa bệnh thì về phía trung tâm y tế đã tập trung mọi các nguồn lực, xây dựng các kế hoạch, chuẩn bị các kịch bản chu đáo liên quan công việc đón tiếp cấp cứu người bệnh trên địa vào viện và tại các cơ sở các trạm y tế. Việc thứ hai nữa là một nhiệm vụ rất là nặng nề, rất là quan trọng, rất là cần thiết là tập trung mọi điều kiện cơ bản, chủ động trong các phương án để phòng chống dịch COVID, trong đó có xây dựng các kịch bản, xây dựng các phương án sẵn sàng liên quan tới các nội dung của công tác phòng chống dịch COVID trên địa bàn trong điều kiện hiện nay.
Cũng như Trung tâm Y tế thành phố, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tăng cường chuẩn bị nhân lực với 78 người đảm bảo ứng trực phục vụ bệnh nhân trong dịp Tết. Bệnh viện đã chỉ đạo các khoa phòng rà soát nhân lực, thuốc, máu, dịch truyền, trang thiết bị, phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp ốm đau, cấp cứu tai nạn giao thông, sinh đẻ. Các khoa cấp cứu, hồi sức, chống độc, khoa chấn thương chỉnh hình thường có đông bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán nên sẽ được tăng cường nhân lực trong trường hợp cần thiết. Để động viên bệnh nhân phải điều trị trong dịp Tết, bệnh viện đã tặng quà Tết cho các bệnh nhân mỗi suất 130.000 đồng. Cùng với đó, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, khu cách ly, các phương án khi có tình huống dịch bệnh xảy ra. Bệnh viện triển khai các giải pháp thực hiện nghiêm khâu sàng lọc, phân luồng, cách ly và cho xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, rà soát các khoa có người bệnh có nguy cơ cao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ người bệnh đến khám chữa bệnh, bắt buộc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách quy định để bảo vệ cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ phát sinh dịch bệnh, có phương án xử lý khi có tình huống xảy ra theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Cũng như mọi năm, thì chúng tôi việc mà thực hiện trước Tết và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên năm nay thì có khác bởi vì năm nay có kèm theo cái dịch bệnh COVID. Như bình thường thì chúng tôi một ngày chúng tôi bố trí một ekip trực trong bệnh viện là 78 cán bộ tham gia trực. Tuy nhiên thì năm nay chúng tôi bổ sung thêm 22 cán bộ để tham gia khám và sàng lọc các bệnh nhân nghi ngờ về COVID. Đồng thời để đảm bảo hơn nữa cái vấn đề về người bệnh trên toàn tỉnh thì chúng tôi đã thành lập 7 đội cấp cứu ngoại viện. Mỗi một đội thì cũng có 7 cán bộ tham gia các lĩnh vực, trong đó kể cả là sàng lọc COVID tại chỗ khi mà có yêu cầu của phối hợp, đề nghị phối hợp của các đơn vị.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, khi mọi người đang vui xuân, sum vầy bên gia đình thì những cán bộ y bác sĩ tận tâm chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Cùng với sự chủ động tích cực của các y bác sĩ, mỗi người dân cũng cần đảm bảo thực hiện các quy định pháp luật, nhất là không uống rượu bia khi tham gia giao thông, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 để mọi người, mọi nhà được đón Tết đầm ấm, vui tươi và an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, từ sáng đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 3 ca tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, Uông Bí. Như vậy, đến nay Việt Nam có 1.160 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới từ ngày 27 tháng 1 năm 2021 đến nay là 470 ca. Phát biểu kết luận cuộc họp thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 trong chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng như các tỉnh đang có ổ dịch được áp dụng các biện pháp mạnh để ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh như giãn cách xã hội ở một số khu phố, quận, địa bàn có ca lây nhiễm. Đồng thời yêu cầu ngành y tế tiến hành nhanh xét nghiệm kháng thể với các nhóm lây nhiễm để có kết quả nhanh chóng, tăng tốc công tác lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo tốc độ trong công tác phòng chống ngăn chặn dịch bệnh. Tại tỉnh Yên Bái, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch vẫn đang tích cực chủ động kiểm tra và làm thủ tục khai báo y tế đối với tất cả các trường hợp ra vào địa bàn. Hiện nay, người dân đi lại trở về quê ăn Tết tương đối đông, nên mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch và thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là khai báo y tế theo quy định. Trên thế giới hiện nay, số ca mắc COVID-19 đã lên tới hơn 106.964.000 người, trên 2,3 triệu người tử vong. Ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là nước Mỹ với hơn 27,6 triệu người mắc COVID-19 và trên 474.000 người đã tử vong, tiếp đến là Ấn Độ và Brazil.
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa có công văn số 398 về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, nội dung như sau. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 26 ngày 8 tháng 2 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung công việc như sau. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nắm chắc tình hình dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp phân công cụ thể, lãnh đạo và các bộ phận liên quan bố trí trực 24/24 giờ phòng chống dịch trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Quan tâm giải quyết chế độ chính sách có biện pháp thiết thực động viên kịp thời các lực lượng trực tiếp phòng chống dịch, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Đẩy mạnh chỉ đạo việc thực hiện yêu cầu 5K, đặc biệt là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Vận động hạn chế đến mức tối đa việc tập trung nhiều người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới. Vận động nhân dân hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán. Vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân viên chức làm việc trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết, sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Nhận được công văn này, yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu công khai đầu tiên sau chính biến, tư lệnh quân đội Myanmar tướng Hin Aung Hlaing tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử lại. Trong bài phát biểu, tướng Hin Aung Hlaing đã nhắc lại các cáo buộc gian lận trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, đồng thời khẳng định chính quyền quân sự sẽ tổ chức lại một cuộc bầu cử tự do, công bằng để giao lại quyền lực cho lực lượng chính trị được nhân dân chọn lựa. Quân đội sẽ hình thành một nền dân chủ có kỷ luật khác với các chính quyền quân sự trước đây. Vào ngày 12 tháng 2 tới, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt để thảo luận về cuộc chính biến Myanmar. Tối 8 tháng 2, lệnh thiết quân luật đã được ban bố tại nhiều thành phố lớn của Myanmar, trong đó có Rangoon và Mandalay. Người dân bị cấm biểu tình hay tụ tập trên 5 người.
Đức, Thụy Điển và Ba Lan vừa trục xuất các nhà ngoại giao Nga để trả đũa việc Moscow trục xuất các đặc phái viên của Liên minh châu Âu hồi tuần trước. Quyết định trục xuất của Nga diễn ra sau khi các nhà ngoại giao của Đức, Thụy Điển và Ba Lan đã tham gia vào các cuộc biểu tình ủng hộ chính trị gia đối lập Navalny, dù cả ba nước đều phủ nhận cáo buộc này. Bộ Ngoại giao Nga gọi việc các nước châu Âu cùng trục xuất nhân viên ngoại giao Moscow là hành động trả đũa tập thể vô căn cứ và không thân thiện. Trong khi đó, Nga cũng quyết định trục xuất một nhân viên ngoại giao Albania sau khi đặc phái viên của Nga buộc phải rời khỏi Albania với cáo buộc vi phạm nguyên tắc phòng dịch COVID-19. Ngày 8 tháng 2, Thủ tướng Israel đã tiếp tục hầu tòa liên quan tới những cáo buộc về tham nhũng. Phiên tòa diễn ra chỉ cách 6 tuần trước ngày Quốc hội Israel bỏ phiếu quyết định Thủ tướng Netanyahu có tái đắc cử hay không. Tại phiên này, ông Netanyahu tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc tham nhũng. Ông nhắc tới tài liệu mà luật sư đã cung cấp cho tòa án hồi tháng trước, trong đó lập luận ông không phạm tội nhận hối lộ, vi phạm ủy thác và gian lận. Thủ tướng Netanyahu bị truy tố năm 2019 trong một vụ án kéo dài liên quan tới quà tặng của những người bạn triệu phú. Ngoài ra, ông cũng bị cáo buộc đã ưu đãi truyền thông với điều kiện phải viết những bài tích cực về ông. Phiên tòa gần nhất diễn ra hồi tháng 5 năm 2020, sau đó bị trì hoãn vì dịch COVID-19. Theo đánh giá của giới truyền thông, nhiều khả năng trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 3 tới, đảng Likud của ông Netanyahu sẽ tiếp tục trở thành đảng lớn nhất trong Quốc hội Israel. Tuy nhiên, để có thể lôi kéo được thêm các nghị sĩ cho đủ 61 ghế trong Quốc hội thì vẫn còn nhiều gian nan. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã chính thức bổ nhiệm cựu cố vấn an ninh quốc gia Chung Yeong làm tân ngoại trưởng. Quyết định bổ nhiệm này được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua báo cáo phê chuẩn về ứng cử viên Chung Woo-ho, bất chấp sự phản đối của các nghị sĩ đối lập. Ông Chung Yeong, năm nay 74 tuổi, sẽ chính thức đảm nhận nhiệm vụ mới từ ngày 9 tháng 2 thay thế bà Kang Kyung-hwa. Ông Chung cho biết trên cơ sở chiến lược phối hợp với chính quyền mới của Mỹ, ông sẽ tập trung đặt nền móng cho tiến bộ thực sự trong các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông cam kết theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao hòa bình để tìm cách cho vấn đề bán đảo Triều Tiên dựa trên 3 nguyên tắc: không chiến tranh, bảo đảm an ninh của các bên và cùng thịnh vượng. Theo nghiên cứu mới được Bộ Y tế Nga công bố ngày 8 tháng 2, virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên bề mặt khô lên đến 3 ngày và 7 ngày trong điều kiện ẩm ướt. Phát hiện cũng cho thấy nhiệt độ càng cao thì thời gian sống sót của virus càng ngắn. Theo các nhà nghiên cứu Nga, virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại hơn 2 tuần ở nhiệt độ 4 độ C, 1 ngày ở 37 độ C, 45 phút ở 56 độ C và 5 phút ở 70 độ C. Trong khi đó, cùng ngày, giới chức y tế Israel cho biết vaccine COVID-19 của hãng Pfizer và BioNTech đã giảm đáng kể khả năng lây truyền của virus SARS-CoV-2. Trích dẫn dữ liệu từ phòng thí nghiệm MyHeritage, tờ Thời báo Israel cho hay bệnh nhân trên 60 tuổi có lượng virus ít hơn so với nhóm tuổi từ 40 đến 59. Đó là do phần lớn nhóm tuổi từ 60 trở lên ở Israel đã được tiêm vaccine COVID-19 mũi đầu tiên. Mặc dù kết quả dựa trên dữ liệu chưa đầy đủ, nhưng các chuyên gia cho rằng điều này đủ để cho thấy vaccine của Pfizer và BioNTech làm giảm sự lây nhiễm SARS-CoV-2 khi mọi người được tiêm phòng.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Luis Suarez tỏa sáng với cú đúp nhưng Atletico Madrid đã để đối thủ Celta Vigo gỡ hòa 2-2 ở phút thứ 89 trong trận đấu muộn thuộc vòng 22 La Liga. Dù không bảo toàn được chiến thắng nhưng Atletico Madrid vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 51 điểm, hơn Barcelona và Real Madrid 8 điểm và vẫn còn một trận chưa đá. Trong khi đó, Robert Lewandowski tỏa sáng với cú đúp vào lưới Anli Ali, Bayern Munich giành chiến thắng 2-0 để ghi tên mình vào trận chung kết FIFA World Cup 2020. Sức mạnh vượt trội của Bayern Munich được chuyển hóa thành bàn mở tỷ số ở phút thứ 17 sau pha phối hợp mẫu mực. Kingsley Coman căng ngang, Serge Gnabry trả ngược, Robert Lewandowski bình tĩnh khống chế bóng rồi sút tung lưới Al-Ali. Ở phút thứ 82, Choupo-Moting mở bóng sang cánh phải, Leroy Sané thoát xuống rồi thực hiện quả tạt loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của Al-Ali. Robert Lewandowski dễ dàng đánh đầu vào lưới trống, ấn định chiến thắng cho BS. Theo bình chọn của Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới, Lionel Messi đã vượt qua Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ. Cuộc bầu chọn này được tính theo thành tích mà Ronaldo cùng Messi giành được từ năm 2011 đến 2020. Trong quãng thời gian này, cả hai cầu thủ giành 4 quả bóng vàng, trong khi Ronaldo lại hơn một giải The Best. Ngoài ra, họ còn rất nhiều lần được vinh danh ở các giải khác như chiếc giày vàng châu Âu, cầu thủ xuất sắc nhất của Hiệp hội bóng đá toàn cầu, cầu thủ xuất sắc nhất La Liga, Serie A. Lewis Hamilton vừa ký hợp đồng 1 năm trị giá 40 triệu bảng với Mercedes. Trước đó, tay đua F1 người Anh đã trở thành người tự do từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thỏa thuận mới này không chỉ ngắn hạn mà còn kèm theo một khoản quyên góp từ thiện để giúp tăng sự đa dạng trong F1. Hiện nay Hamilton đã giữ kỷ lục về số lần thắng Grand Prix nhiều nhất, vị trí pole và kết thúc cuộc đua trên bục vinh quang. Rafael Nadal đã không gặp nhiều khó khăn trước tay vợt trẻ Laszlo Dere tại vòng 1 Australia mở rộng 2021, vượt qua Laszlo Dere 6-3, 6-4, 6-1 sau 1 giờ 52 phút thi đấu, hạt giống số 2 Rafael Nadal tiến vào vòng 2. Trong khi đó, Dominic Thiem khởi đầu chật vật khi vượt qua tay vợt Mikhail Kukushkin với tỷ số 7-6, 6-2 và 3-3. Novak Djokovic đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương Australia mở rộng vô cùng suôn sẻ khi chỉ mất 91 phút để đánh bại Jeremy Chardy 6-3, 6-1, 6-2 và tiến vào vòng 2 đối đầu với Francis Tiafoe. Đáng chú ý, tay vợt số 1 thế giới người Serbia đã vừa cán mốc 23 trận thắng liên tiếp tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 8-10 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13-14 độ. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.